Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận Biển Đông. Việt Nam ngày 31 tháng 8 phản đối loan báo của Trung Quốc về kế hoạch tập trận ở Biển Đông trong lúc căng thẳng tranh chấp tăng cao giữa đôi bên. Việt Nam không nêu rõ chi tiết về thời điểm loan báo được đưa ra hay khi nào thì Trung Quốc bắt đầu cuộc diễn tập. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa hồi đáp tức thì yêu cầu bình luận và cũng chưa rõ tuyên bố phản đối của Hà Nội muốn nhắc tới cuộc thao dược quân sự nào của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Vẫn theo lời bà Hằng, Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. Bà Hằng cho biết ngày 31 tháng 8, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nêu rõ lập trường của Việt Nam. Căng thẳng Việt-Trung đang tăng nhiệt về vấn đề Biển Đông. Dưới áp lực của Bắc Kinh, Việt Nam trong tháng 7 phải ngưng thăm dò dầu khí ngoài khơi các vùng biển mà Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh tỏ ra khó chịu trước những nỗ lực của Hà Nội vận động hậu thuẫn ASEAN trong vấn đề Biển Đông cũng như mối quan hệ quốc phòng đang ấm dần lên giữa Hà Nội với Mỹ, Nhật, Ấn Độ.
Truyền thông trong nước hôm 31 tháng 8 đồng loạt đăng thông tin ông Hoàng Quốc Dũng, em chồng của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc tại VN Pharma. Công ty đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận vì nhập lậu thuốc chữa bệnh ung thư giả. Khi được báo Tuổi Trẻ hỏi về sự thật có phải em chồng của bà Tiến có làm việc ở công ty VN Pharma không và làm chức vụ gì, ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty này cho biết rằng ông Dũng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư cho công ty vì nghề của anh ấy chuyên về xây dựng từ năm 2013 hoặc 2014. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với bà Tiến để phỏng vấn, nhưng trước đó báo chí Việt Nam đưa tin rằng một người nhà của Bộ trưởng Tiến là một lãnh đạo của VN Pharma, nhưng bà đã phủ nhận điều này. Trong dòng trạng thái viết trên Facebook hôm 28 tháng 8, luật sư Trần Vũ Hải viết, theo tôi, ông Hoàng Văn Quốc Dũng, em chồng bà Tiến, được cho là phó giám đốc VN Pharma trước khi xảy ra vụ án, cần lên tiếng phản hồi. Dù là em chồng, nhưng theo luật, ông không được coi là người thân của bà Tiến. Ngoài ra, để thể hiện nghiêm minh, bà Bộ trưởng cần yêu cầu thanh tra Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác thanh tra toàn bộ các cuộc đấu thầu dược mà công ty này đã trúng. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu tiến hành điều tra vai trò của Bộ Y tế trong vụ scandal gây rúng động dư luận về cáo buộc làm giấy tờ giả để phân phối thuốc chữa bệnh ung thư giả. Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ hôm 30 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thanh tra chính phủ phải rất nghiêm túc điều tra vụ việc này vì công chúng đang rất quan tâm. Thanh tra chính phủ được giao nhiệm vụ điều tra việc cấp phép nhập khẩu và cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế. Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề mà dư luận quan tâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được người lao động trích lời nói tại cuộc họp này và cho biết vụ việc đã làm người dân không còn tin vào ngành y tế. Ông Phạm Nam, một dược sĩ ở Hà Nội, cho VOA biết rằng, mặc dù việc này còn đang được điều tra, nhưng nhiều người muốn Bộ trưởng Y tế phải bị cách chức và người dân đã mất lòng tin vào bộ này. Hôm 25 tháng 8, 6 lãnh đạo và nhân viên của VN Pharma, một công ty dược tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, lãnh án từ 2 đến 12 năm tù vì tội buôn lậu và làm giả giấy tờ. VN Pharma được cho là làm hồ sơ nhập khẩu thuốc H. Capita 500mg chữa ung thư từ tháng 10 năm 2013 và quảng cáo đây là loại thuốc chữa ung thư nhập từ Canada. Công ty dược này thắng một hợp đồng với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2014 để cung cấp thuốc chữa ung thư với một mức giá rẻ đáng ngờ. Điều này đã khiến Bộ Y tế phải yêu cầu cảnh sát điều tra, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ. Trong giấy tờ hải quan, VN Pharma khai rằng loại thuốc này được bào chế bởi hãng dược Helix Pharmaceuticals Inc. ở Canada, nhưng cơ quan điều tra sau đó đã phát hiện ra rằng công ty này không tồn tại. VN Pharma đã làm giả các hồ sơ trong đó bao gồm cả giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc do Bộ Y tế Canada cấp và con dấu lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã xác thực với Bộ Công an rằng không có công ty nào tên là Helix Pharmaceuticals Inc. tại địa chỉ ở Canada như hồ sơ mà VN Pharma cung cấp cho Cục Quản lý Dược. Nguồn gốc thực của 9.300 hộp thuốc điều trị ung thư mà VN Pharma nhập lậu vẫn không rõ từ đâu, theo truyền thông trong nước, nhưng các xét nghiệm y tế cho thấy 97% trong đó chứa dược chất capecitabine, chất lượng kém mà các chuyên gia cho biết không nên dùng cho người. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra công ty dược này lót tay ít nhất $330,000 cho các bác sĩ để kê đơn những loại thuốc nhất định của VN Pharma cho các bệnh nhân. Theo nhận định với VOA của ông Phạm Nam, hiện đang quản lý một phòng dược ở Hà Nội, thực trạng các bác sĩ nhận hoa hồng để kê đơn một loại thuốc nhất định nào đó cho bệnh nhân là khá phổ biến ở Việt Nam và thường diễn ra ở các bệnh viện và phòng khám lớn. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu điều tra ra những bác sĩ và bệnh viện đã nhận tiền để làm điều này và số tiền hoa hồng chi cho các bác sĩ là bao nhiêu.
Người Việt tại đảo Guam không lo lắng lắm trước lời đe dọa tấn công của Bắc Triều Tiên và an tâm rằng chính phủ Mỹ có đủ khả năng bảo vệ cư dân trên đảo. Dù Bắc Hàn liên tục đe dọa tấn công, các cư dân gốc Việt trên hòn đảo được mệnh danh là thiên đường du lịch vẫn bình thản và họ vẫn duy trì cuộc sống thường nhật. Bà Jennifer Ada Mai Anh, một doanh nhân trong lĩnh vực địa ốc và bất động sản du lịch tại Guam và cũng là đại sứ lưu động của Guam tại Việt Nam, cho VOA biết phản ứng của cộng đồng gốc Việt trước các lời đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Cũng có đi thăm hỏi một vài người Việt ở cộng đồng người Việt ở Guam mình đó, thì mình thấy rằng là phần đông là thì họ rất là an tâm, họ không có sợ hãi điều gì cả. Hầu như mình cảm thấy người Việt mình đã từng sống trải qua một cái đất nước chiến tranh cho nên họ rất là hiểu biết và họ không có lo lắng nhiều. Thì họ vẫn sống bình thường, cộng đồng Việt Nam mình và những cộng đồng nước ngoài khác ở đảo Guam thì họ vẫn lo cho cuộc sống của họ, vẫn làm việc, vẫn đi học bình thường, không có gì mà quá sợ hãi.
Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm 30 tháng 8 dẫn lời lãnh tụ Kim Jong-un rằng cuộc phóng thử tên lửa Hwasong-12 ngày 29 tháng 8 bay qua Nhật Bản nhằm trả đũa các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc, đồng thời nói rằng đây được xem là bước đi đầu tiên trong hành động quân sự để kiềm tỏa đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Nằm cách thủ đô Washington hơn 19 giờ bay, nhưng chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng ở Bắc Triều Tiên khoảng 4 giờ bay, đảo Guam là lãnh thổ thuộc Mỹ gần Bắc Triều Tiên nhất. Trong thời gian vừa qua, điểm đến du lịch tại Tây Thái Bình Dương bỗng trở thành tâm điểm của những trận đấu khẩu giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Bà Trang Nguyễn, một cư dân sống lâu năm trên đảo, nói rằng lời đe dọa gần nhất của Bắc Hàn làm bản thân bà thấy lo sợ, nhất là khi ông Donald Trump và ông Kim Jong-un cùng đấu khẩu.
Thì hồi xưa tụi nó đe dọa một lần rồi cũng bị rất sợ, không nói nổi một lần này thì hơi sợ, thì nó cho bị chi tiết rõ ràng hơn đó. Dễ dàng thấy nghe ông Trump, ông cũng không dọa lại, cũng sợ, kêu hai bên nóng tính rồi, thì thọt nhau rồi mệt rồi, qua giữa chính giữa cũng sợ.
Trước đó, vào năm 2013, khi Hàn Quốc đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, còn gọi là THAAD, thì Bắc Triều Tiên đã dọa tấn công lên hòn đảo xinh đẹp này. Cũng trong tháng này, Bắc Triều Tiên tuyên bố, theo kế hoạch, 4 tên lửa Hwasong-12 sẽ bay qua các tỉnh Shimane, Hiroshima và Kyushu của Nhật Bản, bắn trúng vào vùng biển cách đảo Guam khoảng 30-40 cây số. Theo phát ngôn viên của cơ quan an ninh nội địa Guam, Jenna Gamin, nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tới Guam thì chỉ mất khoảng 14 phút là chạm tới hòn đảo này. Mặc dù bị Bắc Triều Tiên liên tục đe dọa, nhưng hòn đảo du lịch này vẫn thu hút du khách. Mỗi ngày sân bay quốc tế Guam vẫn nhộn nhịp đón khoảng 10.000 đến 15.000 lượt khách theo Reuters. Là chủ một nhà hàng Việt Nam trên đảo hơn 15 năm qua, bà Trang Trương chia sẻ rằng lượng khách vào quán của bà cũng không có dấu hiệu giảm sút. Và du khách quốc tế vẫn kéo tới hòn đảo nơi có nhiều bãi cát tuyệt đẹp.
Về sức khách thì thấy cũng không có xuống, bà con thì cũng đi ăn, đi tắm biển bình thường.
Bà Trang Nguyễn cũng an tâm phần nào vì có chính phủ Mỹ bảo vệ cư dân trên đảo.
Tôi đi nói chuyện với người cộng đồng ở đây thì cũng sợ một phần, nhưng mà người ta cũng tin tưởng về chính phủ Mỹ để bảo vệ Guam á.
Tuy nhiên, một vài người cũng sợ, lo lắng cho tương lai của con cái hai công ăn việc làm sau này. các cư dân luôn cầu nguyện để hòn đảo được an lành. Bà Jennifer chia sẻ.
Có là vì người đảo Guam này họ rất là phần đạo, phần đông là đạo Công giáo, cho nên cảm thấy rằng là họ chỉ nhờ nghĩa là cầu nguyện và đọc kinh nghĩa là cho sự bình an đến cái đảo Guam.
Bà Jennifer nói rằng vì gần 200 cư dân gốc Việt đã bám trụ tại đảo Guam nhiều năm qua, nên họ không có ý định dời cư. Hơn nữa, đảo Guam là nơi đặt trụ sở của hai căn cứ quân sự chiến lược của Hoa Kỳ, nên người dân rất an tâm.
Thì an cư lạc nghiệp hết ở đây, cho nên họ cũng không muốn đi đâu cả. Ở đây thì căn cứ quân sự cũng rất là lớn, có cái máy tát lá trắng và thì họ cũng an tâm. Vì thế mà họ quyết định là không rời đây và đi đâu cả. Họ có những cái tác và họ ngay cả governor hàng ngày cũng lên và có báo cho dân rằng là nếu trường hợp xảy ra thì mình sẽ làm những điều gì, chẳng hạn như là mình phải ở trong nhà. Những trại lính họ có chuẩn bị cho người dân ở đây là họ sẽ báo động và họ sẽ bảo mình là phải ở trong nhà hay là đến những căn cứ nào mà nó chắc chắn hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Thống đốc Guam Eddie Canvo nói, chúng tôi lo ngại về những lời đe dọa, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng mọi người không hoảng loạn và tiếp tục cuộc sống của họ. Trong một cuộc điện đàm với ông Eddie Canvo vào giữa tháng này, Tổng thống Trump nói rằng những lời đe dọa của Bắc Hàn chỉ làm cho ngành du lịch của đảo Guam tăng thêm doanh thu lên 10 lần mà không tốn tiền quảng bá. Theo AP, các quan chức đảo Guam hôm 30 tháng 8 tuyên bố mức độ đe dọa đối với hàng đảo không thay đổi và người dân trên lãnh thổ thuộc Mỹ vẫn an toàn sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản và rơi xuống khu vực phía Bắc Thái Bình Dương.
Sau khi Ariana Grande bất ngờ hủy show diễn được nhiều người mong chờ ở Việt Nam, nhiều tin đồn đã rộ lên rằng siêu sao âm nhạc Mỹ đã bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn rút giấy phép vì một số lý do, trong đó có trang phục biểu diễn của Ariana quá sexy. Cục trên sau đó cho biết họ không yêu cầu được kiểm duyệt các trang phục mà Ariana sẽ mặc trên sân khấu, cũng như không rút giấy phép đêm diễn dự kiến diễn ra vào 23 tháng 8 tại sân vận động quân khu 7 ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ vài giờ trước show diễn, nữ ca sĩ 24 tuổi đã bất ngờ hủy bỏ buổi diễn đầu tiên của mình ở Việt Nam. Cô thông báo việc hủy bỏ và xin lỗi khán giả Việt Nam qua một tin nhắn trên Instagram. Cô ca sĩ của bản hit Side to Side nói do vấn đề sức khỏe nên bác sĩ không cho phép cô có buổi diễn đó, nhưng phần đăng tải này đã bị xóa sau 24 giờ. Tuy nhiên, tiết lộ của một thành viên ban tổ chức cho biết Ariana có bị sốt nhẹ, nhưng vấn đề chính là do Cục Nghệ thuật Biểu diễn đột ngột rút giấy phép biểu diễn của chương trình vào sáng hôm đó. Sputnik News dẫn nguồn tin riêng từ một nhân viên cao cấp của PARS, đơn vị tổ chức buổi diễn tại Việt Nam trong tour diễn Dangerous Woman của Ariana, cho biết lý do Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa ra vào giờ chót là xem xét nhiều khía cạnh vấn đề. Trang phục biểu diễn của Ariana quá phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm quy định số 792012/NĐ-CP về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn sân khấu ca múa nhạc. Ariana Grande nổi tiếng với những trang phục gợi cảm khi diễn trên sân khấu và với lý do sau khi tham khảo một số thông tin hình ảnh từ các buổi diễn trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng cần duyệt trước phần trang phục của cô để tránh trường hợp những hình ảnh phản cảm, vô văn hóa, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trước đây đã có nhiều ca sĩ Việt Nam bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn phạt hoặc rút giấy phép biểu diễn vì có những trang phục phản cảm trên sân khấu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Bền được Tuổi Trẻ trích lời nói những tin đồn này là không có thực. Mặc dù lý do tình trạng sức khỏe kém không thể biểu diễn của Ariana là không thể kiểm chứng được, nhưng ngay sau khi rời Việt Nam, cô đã trình diễn ngay tại Bắc Kinh. Ariana đã đăng tải hình ảnh của mình trong show diễn tại Bắc Kinh trên trang Instagram cá nhân. Châu Á đang là điểm đến của nhiều ca sĩ hàng đầu thế giới, nhưng sự khác biệt về khái niệm văn hóa và thuần phong mỹ tục đang là một cản trở đối với họ. Tháng trước, Justin Bieber đã bị Cục Văn hóa Bắc Kinh cấm diễn ở Trung Quốc vì đã có những hành động không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nước này. Ngôi sao nhạc pop Canada sau đó đã hủy các show diễn còn lại ở châu Á trong tour diễn vòng quanh thế giới của anh. Một máy bay của hãng Vietjet Air cất cánh từ Đài Loan hôm 30 tháng 8 đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Hồng Kông sau khi xuất hiện đèn cảnh báo trong buồng lái. Trang Focus Taiwan của Đài Loan đưa tin rằng chiếc VJ-885 cất cánh từ thành phố Cao Hùng đầu giờ chiều nhưng buộc phải hạ cánh xuống đặc khu thuộc Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông dẫn lời một phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng của Hồng Kông nói rằng chiếc Airbus 320 đang ở trong không phận của đặc khu này thì có tín hiệu khói bốc lên từ khoang hành lý và phi công đã yêu cầu được hạ cánh. Bài báo này đưa tin thêm rằng 14 chiếc xe cứu hỏa và 16 xe cứu thương đã đổ tới phi trường. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết rằng chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn lúc chiều và không có khói bay hỏa hoạn được phát hiện trên khoang. Sau khi kiểm tra, không phát hiện được bất thường gì và chiếc máy bay tiếp tục hành trình tới thành phố Hồ Chí Minh vào đầu giờ tối. Một thông cáo của Vietjet Air, hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam, cho biết rằng không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Thông cáo của Vietjet Air nói rằng việc hạ cánh khẩn cấp là phản ứng bình thường trước một tín hiệu cảnh báo như trên để điều tra và xử lý tình hình nhằm bảo vệ sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn. Vietjet Air không cho biết là có bao nhiêu người trên khoang, nhưng theo truyền thông Việt Nam, con số là hơn 100. Hồi đầu tháng này, theo báo chí trong nước, một chiếc máy bay của Vietjet Air đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, an toàn sau khi phát hiện chim lạ va vào động cơ khi bay từ Đà Lạt về Hà Nội.